Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi lại được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria, cũng như là chuyên viên về vấn đề hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trần Hữu Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay anh sẽ trình bày vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hôm nay thì chúng tôi cũng xin trình bày về những cái quỹ shipper mà bị thất lạc đó. Như chúng tôi đã có trình bày trong cái chương trình cũ tháng trước đó, là có một số những cái tiền mà bị thất lạc đó. Thì nhân cái hôm trong dịp tuần vừa qua đó thì Sở Thuế họ có đưa ra một cái thông cáo báo chí mới đó anh, lên liên quan đến việc mà shipper bị thất lạc hoặc là cái người nhận và cho biết là cái 10 cái khu vực dựa theo cái postcode, tức là số dùng của mà số tiền thất lạc rất cao đó anh. Thì như chúng tôi cũng có nói là không biết là dân chúng sống ở những vùng đó chắc là mang lắm dư giả và có cái lương cao, do đó không có quan tâm đến cái tiền hư bổng, hay là có những cái lý do khác, ví dụ như chúng ta thay đổi địa chỉ hoặc là không nghe công việc làm mà mình không báo cáo với các công ty hư bổng đó anh, để mà cập nhật hồ sơ. Thì chúng tôi hôm nay cũng sẽ nhắc lại những cái phần đó, và chúng tôi cũng sẽ sau đó thì sẽ trả lời những cái câu hỏi mà quý khán giả có đề ra cho chúng tôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Vậy tổng số tiền thất lạc là bao nhiêu thì anh?
Dạ thì theo cái thông cáo của Sở Thuế đó anh, thì tính đến ngày 30 tháng 6 2017 vừa qua đó anh, thì có tới 6.3 triệu cái account, tức là cái các sổ tiền thu bổng đó, và cái tổng cái số tiền là gần 18 tỷ, tức là 18 billion đô la. Thì cái số tiền này tức là nó tăng theo trong cái dựa theo cái những cái năm vừa qua đó anh. Thì trước đó là cái số tiền là của những cái quỹ hưu bổng đó là giữ là 14.12 tỷ và 3.75 tỷ là tiền mà Sở Thuế cũng đang giữ cái số tiền đó. Hai là không có người nhận. Dạ.
Dạ vâng. Cái điều quan trọng là làm sao để mình kiểm tra xem có bị tiền hưu bổng có bị thất lạc không, thưa anh?
Dạ thì theo bà phụ tá tổng ủy viên của Sở Thuế cho biết đó, là cái cách mà tốt nhất để mà chúng ta có thể mà kiểm tra hoặc là coi kiểm cái tiền hưu bổng của mình đó, tìm coi có những cái thất lạc hoặc là bị mất thất lạc hoặc là không nhận ra, thì có thể dùng cái ATO online service, tức là through cái qua cái mạng MyGov của Sở Thuế. Chúng ta đăng ký vào cái page MyGov mà tìm thử coi nếu mà có những cái hưu bổng nào hoặc có những cái nơi nào mà mình đã làm lúc trước mà mình có tiền hưu bổng, thì chúng ta nên kiểm lại. Nhân đây thì tôi cũng xin nhắc quý vị đó, là nếu mà chúng ta theo luật hưu bổng á, nếu mà chúng ta làm việc cho một cái công ty và nếu mà cái số tiền lương hàng tháng, chúng tôi nhắc lại là hàng tháng, tức là từ ngày 1 calendar month nữa, tức là ngày 1 tới ngày 30 hoặc 31 tây của tháng đó, nếu mà chúng ta làm trên 450 đồng một tháng thì là chúng ta được quyền hưởng cái tiền hưu quỹ hưu bổng từ chủ nhân, tức là chủ nhân phải bắt buộc phải đóng tiền hưu bổng cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có làm việc cho những cái nơi nào mà mặc dù làm casual part time thì chúng ta cũng được hưởng cái tiền hưu bổng. Do đó cái mà quan trọng đó là chúng ta nên tìm thử coi vào MyGov để mà tìm. Theo Sở Thuế họ cho biết là trong vòng 4 năm vừa qua đó là họ đã giúp để mà hoàn lại một số tiền là 8.12 tỷ cho cái những người mà có tiền hưu bổng đó, trên một cái 1.68 triệu cái account, tức là cái sổ của những cái người mà đã nhận ra.
Một chuyện mà anh có nói sơ lúc đầu, nhưng mà làm sao để người ta lại có tiền hưu bổng lại thất lạc anh?
Dạ thì có thực sự đó em, là nhiều khi đó là mình làm cho nhiều cái nơi khác nhau, hoặc là nhiều khi mình làm chỉ có vài tháng rồi bắt đầu cái mình đi chỗ khác. Những cái nơi đó họ set up một cái account mới cho mình, cái shipper cho mình, và mình cũng không có nghĩ tới. Đó là một cái mà cách thức mà mình có thể mình thất lạc. Hoặc là hai là mình có thể là mình dọn nhà, đổi địa chỉ đồ này nọ, và mình không có báo cho cái quỹ hưu bổng biết. Do đó là họ cứ gửi về địa chỉ mình cũng không nhận, hoặc là đó là mình cũng quên hẳn luôn. Thì đó là mình cũng không có nhận được thư từ gì họ, do đó là nó có thể bị thất lạc. Theo Sở Thuế họ cho biết là mình có nhiều cái account đó thì cái tốt nhất đó, cái mà có thể là tiết kiệm được những cái chi phí đồ này nọ cho chúng ta, chi phí hành chính mà các quỹ hưu bổng họ tính đó, là cách tốt nhất là mình nên gộp nó lại thành một cái để mà nó đỡ hơn. Và chúng tôi cũng xin nhắc đây đó là khi mà chúng ta có một cái quỹ hưu bổng đó thì trong quỹ hưu bổng đó, mình có thể mình dùng cái quỹ hưu bổng đó để mà mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm tài xế đồ này nọ, cái tiền của suốt đời đó, và mình cũng có thể mình xài cho cái chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa, theo thông cáo của Sở Thuế thì thấy có 10 địa chỉ theo bưu điện, tức là postcode, có số tiền hưu bổng bị mất nhiều nhất. Thì anh có thể kể cho quý thính giả chúng tôi được biết về tin này không ạ?
Dạ thưa anh, thì nhất là cái mặt khay and surrounding area tổng giá trị đó là 62 triệu ngàn. Và cái can hoặc là surrounding đó là 61 triệu. Tiền tổng số mà tiền mà của các quỹ hưu bổng mà giữ hoặc là của Sở Thuế đó anh.
Xin thưa anh, là hai cái nơi này, tức là Mackay với lại Cairns là vùng cực bắc của Queensland, những nơi mà thắng cảnh mà để du lịch, các trò chơi du lịch trên nước, trên sóng biển, vân vân. Thì tại sao những người ở đó chắc có lẽ là lo đón du khách quá này quên không coi lại tiền hưu bổng của mình hay sao anh?
Dạ thưa anh, thì mấy chỗ đó cũng có thể là những cái nơi mà để cho người ta về làm việc lâu ngày, bắt đầu về đó để mà nghỉ hưu đó. Thì tức là có thể là làm một thời gian dài, do đó cái số tiền nó cao đó. Dạ, còn một nơi đó là cái thứ ba đó là ở New South Wales, mà ở vùng có thể là nó cũng ở cái khu mà Việt Nam mình ở nhiều, tức là Liverpool and surrounding suburbs, tức là ở Liverpool và những cái vùng lân cận đó, cùng cận dần dần đó, cũng tới gần 60 triệu tiền thất lạc đó.
Dạ vâng. Chúng tôi biết vùng Liverpool này thì là ở vùng Tây Nam Sydney, phần lớn dĩ nhiên như anh nói là nhiều người Việt sinh sống, nhưng mà thực sự thì vùng này có thể nói là từ cái mức lương trung bình với mức lương là thấp hoặc là lãnh trợ cấp xã hội, làm gì có tiền mà hưu bổng mà thất lạc dữ anh ha.
Dạ thì nếu mà cái số đông đó anh, tại vì như chúng ta biết đó, là cái tiền hưu bổng đó là nhiều người, nếu mà chúng ta làm, mặc dù mà chúng ta làm ít nhưng mà nhiều cái chỗ khác nhau thì mỗi nơi nó trả tiền shipper thì nó cũng cộng lại thành cũng nhiều đó anh. Nhưng mà có thể là cái khu đó là nhiều người bị thất lạc, do đó là nhiều khi mình cũng không nhớ là mình có tiền shipper hoặc là tiền shipper đó, rồi bắt đầu mình đổi địa chỉ nhà cửa đâu mà mình không có báo đó anh. Do đó là những cái mà nó có thể là xảy ra ở những cái vùng đó. Dạ.
Cái số tiền đến là 59 triệu thì cũng cũng là số tiền khá lớn, mà chắc chắn rằng trong số này có thính giả người Việt chúng ta. Biết đâu rằng theo dõi chương trình thuế vụ của anh Trình Hữu Lộc này thì coi lại cái số tiền hưu bổng của mình có thất lạc không thì có lẽ tím được chút cháo thưa anh ha, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì cái quan trọng đó là về chúng ta nên kiểm tra lại, và cái cách tốt nhất đó là chúng ta có thể vào đăng ký làm cái MyGov account, mà quá chúng ta có cái MyGov account thì vào đó để mà chúng ta có thể search để mà kiểm coi là mình có những cái quỹ hưu bổng là thất lạc không. Như chúng tôi có trình bày đó là cái tiền hưu bổng đó thì nếu mà mình gom lại với nhau để mà dùng cho tương lai nó cũng cứ tăng hoài là nó cũng có lợi. Nhiều khi mình để trong một những cái account đó là cái số tiền nó ít quá, và nhưng mà cái chi phí hành chính nó cứ tính ra hoài thì đó là tới cuối mình cũng không còn bao nhiêu. Do đó là chúng ta nên coi thử ở những cái chỗ thất lạc đó và có thể mình gộp lại với nhau. Dạ.
Dạ vâng. Dạ anh kể tiếp coi, có lẽ là kế tiếp sau Liverpool là Toowoomba phải không ạ?
Dạ, Toowoomba and surrounding area thì cũng khoảng 56 triệu. Và sau đó thì là ở Werribee and surrounding suburb ở Victoria cũng là 56 triệu. Và ở Campbelltown và surrounding suburb là cũng ở bên Sydney đó anh, cũng tới 50, trên 50 triệu.
Rồi, dạ. Mandurah thì ở
Mandurah
bên
này là ở Tây
Úc.
Úc. Dạ, rồi ở Surrey Hills, ở Darlinghurst, dạ, của bên Sydney. Và Bondi and surrounding suburbs, và Cranbourne and surrounding suburbs là đó là top 10. Nhưng mà chúng tôi thấy là ví dụ như ở những nơi như là South Australia thì không có thấy cái tiền nó có thể là thất lạc, nó không được nằm trên cái top 10, tức là 10 đó. Thì Tây Úc chỉ có một, và còn bao nhiêu là ở New South Wales và Victoria thì hơi khá nhiều.
Dạ vâng, cái Cranbourne có lẽ là ở dưới Victoria mà cũng là 44 triệu đô la rồi, cũng là một số tiền đâu phải nhỏ phải không anh ạ?
Dạ. Dạ đúng vậy anh. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, thưa anh, sau cái chuyện mà tiền hư bổng rồi thì có một số câu hỏi quý thính giả trong tuần qua có gửi đến chúng tôi để nhờ anh Lộc và giải thích dùm. Tôi vừa lãnh tiền New Star từ Sanjolin và có làm thêm một ít công việc. Tôi nghe nói là nếu lợi tức từ công việc dưới 18.200 đô la thì không phải khai thuế, có đúng không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì cái đó là không không được chính xác đó anh. Tại vì cái tiền mà Sanjolin đó, nếu mà chúng ta lãnh tiền Sanjolin, đó cũng như là coi như là một cái lợi tức của chúng ta. Ngoại trừ là cho những cái trường hợp đặc biệt mà có những cái lợi tức từ Sanjolin mà được miễn thuế, tức là nó gọi là exempted income, thì là họ sẽ cho mình biết. Còn thường hầu hết á, là cái tiền mà của New Star đó là cái lợi, coi như là lợi tức của chúng ta. Và nếu mà chúng ta có làm thêm các công việc nào khác á, và cái số tiền mà trên cái số tiền làm cộng lại hết với nhau mà trên 18.200 là chúng ta phải khai thuế. Và thì nếu trên đó thì có thể mà trên chút đỉnh đó thì có thể là không phải đóng thuế, nhưng mà chúng ta phải khai thuế. Còn nếu mà ngoại trừ là nếu mà chúng ta lãnh tiền từ Sanjolin mà có những cái dạng nó gọi là pension, thì cái mức tiền mà mình lãnh được cao hơn cái phần mà New Star. Cái quan trọng đó là chúng tôi cũng xin nhắc quý vị, đó là chúng tôi có nhiều một số quý vị có điện thoại chúng tôi và hỏi là nếu mà tôi làm lợi tức ít như vậy mà sao Sanjolin họ biết, bây giờ họ gửi thơ lại cho tôi. Xin thưa với quý vị đó là khi mà chúng ta đi làm việc thì cái người chủ hãng khi mà họ trả lương cho mình thì họ thông thường đó là họ báo cho sở thuế biết là để mà trừ thuế đúng, và tới cuối năm họ sẽ cho mình một cái payment summary. Và những cái giấy tờ đó mà mình khi mà mình điền form để mà mình đi làm đó thì sở thuế sẽ có, và Sanjolin khi mà đối chiếu với sở thuế họ sẽ biết là mình làm cái lợi tức của mình bao nhiêu. Và do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta phải khai những cái lợi tức đó để thôi là Sanjolin khi mà họ đối chiếu với bên sở thuế và họ điều tra thì là bắt công là mình phải không những bồi hoàn lại mà có thể họ sẽ phạt mình nữa. Dạ, tại vì bây giờ này chúng tôi cũng xin nhắc quý vị nhiều lần đó là cái hệ thống mà của sở thuế và của Sanjolin và các cơ quan chính phủ thì họ có thể họ đối chiếu lại với nhau để mà so sánh những cái lợi tức mà chúng ta khai với bên sở thuế hoặc là khai với bên Sanjolin hoặc là những cơ quan khác. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi khác nữa của quý thính giả là nếu tôi bán một commercial property, hàng như cửa hàng đó, thì tôi có được giảm thuế capital gain tax 50% thưa ông, không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta bán một cái tài sản bất động sản hoặc là một cái tài sản gì đó thì trong hầu hết những trường hợp đó là chúng ta sẽ bị đóng thuế capital gain, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản. Mà và nếu mà chúng ta lỗ thì chúng ta có thể chúng ta đem đi qua những năm khác để mà bù lại cho những cái lời của những năm sau. Và cái quan trọng đó là nếu mà cái tài sản đó là mua trước ngày 20 tây tháng 9 năm 1985 thì chúng ta sẽ không phải bị đóng cái thuế capital gain tax này. Sau những cái tài sản nào mà mua sau ngày đó thì là sẽ bị cái thuế này. Còn cái phần mà được giảm thuế capital gain tax hay không đó là nó còn tùy theo cái trường hợp của chúng ta. Ví dụ là đối với những người mà ví dụ như là mình đứng tên cá nhân của mình hoặc là một cái quỹ ủy thác, tức là cái trust, thì chúng ta được giảm thuế là cái mức thuế là 50% trên cái tiền mà lời đó. Còn công ty thì không được miễn, và nếu mà super fund thì là được 1/3. Và cũng dân đây đó thì cái commercial property đó là nếu mà chúng ta mua cái bất động sản đó mà nó nằm chung với một cái business của chúng ta, tức là chúng ta nó gọi là small business entity, thì nếu mà cái tài sản đó khi mà mình bán á, và cái tài sản nó dùng cho cái bất động sản đó mà dùng cho cái business của chúng ta đó, thì ngoài cái tiền bớt 50% đó thì chúng ta còn được những cái phần chiết giảm khác, nó gọi là cái discount, là nó giảm thêm nữa, hoặc là cái concession đó, là trong đó là có 4 cái trường hợp khác nhau mà chúng ta có thể được miễn nữa. Nếu mà mình là một cái giới tiểu thương, một cái doanh nghiệp nhỏ và mình bán cái tài sản đó của chúng ta mà trong cái lúc đó là trong đang làm ăn đó, trong việc kinh doanh đó, thì thứ nhất đó là cái concession đó là 15 năm miễn thuế. Tức là nếu mà cái business đó mà mình có giữ cái tài sản đó qua 15 năm chúng ta trên 55 tuổi, và khi mà chúng ta bán cái này á, bán cái bất động sản đó hoặc là cái asset đó để mà nghỉ hưu hoặc là bị tàn phế ở vĩnh viễn thì chúng ta không phải bị đóng thuế. Cái thứ hai đó là cái nó gọi là 50% là cái active asset reduction, tức là cái tài sản đó là nó cũng có, tức là đang hoạt động, đang làm cho cái trong cái business đó đang kinh doanh thì là mình có thể mình giảm thêm được cái thuế đó trên 50% trên cái chi phí đó, cái phần thuế, cái tiền phần tiền lời đó. Và cái thứ ba đó nó gọi là retirement exemption, tức là nếu mà cái tiền lời mà mình bán trên cái business đó là mình được miễn thuế, là cái mức tối đa của cái suốt cuộc đời của mình đó là 500.000. Tức là mình có thể là mình một cái, nếu mà mình 55 tuổi trở lên đó thì đó là mình có thể mình dùng cái đó cũng như là cái super để mà thu bổng. Còn nếu mà mình dưới 55 tuổi mà mình muốn mà không có bị đóng thuế capital gains đó, mình có thể mình dùng bỏ cái số tiền đó vào một cái quỹ hưu bổng hoặc là một cái quỹ hưu bổng tiết kiệm để mà cho tương lai, thì là chúng ta cũng sẽ không phải bị đóng thuế capital gain. Còn một cái nữa mà chúng ta có thể dùng, nó gọi là rollover, tức là mình có thể trì hoãn cái tiền lời đó qua một cái khác. Thì nói một thí dụ, nếu mà mình bán một cái tài sản của cái business mình và sau đó mình mua một cái bất động sản khác để mà cho cái business nó xài, mình chuyển qua một cái lớn hơn thì cái tiền lời đó nó sẽ đi theo và chúng ta sẽ không phải đóng thuế cho cái phần thuế đó cho hai lần này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Còn một câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta để kỳ sau bởi vì đã hết giờ rồi.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin quý vị cho chúng tôi biết qua cái chương trình SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau, và xin cảm ơn.